Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Minh Anh, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng 10 năm 2012.
Tập đoàn dầu khí Anh-Nga TNK-BP bắt đầu sản xuất khí đốt tại mỏ Lang Đỏ ngoài khơi Việt Nam.
Tập đoàn viễn thông Huawei lên án Quốc hội Mỹ đánh phá uy tín Trung Quốc.
Bình Nhưỡng tuyên bố có tên lửa bắn đến Hoa Kỳ. Quân đội Hàn Quốc xác nhận có 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt tuyến đào ngũ.
Đến lượt Quỹ tiền tệ quốc tế FMI hạ dự báo tăng trưởng châu Á.
Nước Pháp khai mở chiến dịch quốc tế chống án tử hình.
Hai nhà vật lý Pháp và Mỹ được giải Nobel 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ cử lực lượng hùng hậu đến Philippines tham gia tập trận chung.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney hứa hẹn một chính sách ngoại giao ở thế công. Nhà báo Phạm Trân phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, Tập đoàn dầu khí Anh Nga TNK-BP bắt đầu giai đoạn sản xuất khí đốt tại mỏ Lang Đỏ ngoài khơi Việt Nam. Trong bản thông cáo công bố vào hôm nay, công ty dầu khí TNK Việt Nam, chi nhánh của tập đoàn dầu khí Anh Nga TNK-BP cho biết là đã khởi động giai đoạn sản xuất khí đốt từ mỏ Lang Đỏ tại lô 06.1 ngoài khơi miền Nam Việt Nam. Mỏ Lang Đỏ cách thành phố Vũng Tàu 360 cây số, có sản lượng dự kiến là 2 tỷ mét khối mỗi năm. Theo ông Alexander Dodds, phó chủ tịch điều hành bộ phận khai thác đầu nguồn của TNK-BP, thì xin trích, sự phát triển của các mỏ ngoài khơi mang ý nghĩa to lớn trên phương diện chiến lược phát triển dài hạn của TNK-BP. Nằm gần mỏ Lan Tây, nơi mà công việc khai thác đã được tiến hành từ lâu, tiến trình phát triển mỏ Lang Đỏ chỉ mới khởi sự vào năm 2010 và đã tăng tốc độ từ đầu năm nay. Thông báo của TNK Việt Nam nói rõ là họ bắt đầu cho sản xuất mét khối khí đốt đầu tiên từ Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua. Xin nhắc lại là tập đoàn TNK-BP mà hãng dầu khí Anh BP nắm một nửa phần hùn đã hoàn tất thỏa thuận mua lại phần tài sản của BP ở Việt Nam vào năm ngoái, bao gồm 35% cổ phần mà BP nắm trong đề án lô 06.1. Qua đó, TNK-BP trở thành nhà điều hành của toàn lô này, bao gồm cả mỏ Lang Tây lẫn Lang Đỏ. TNK-BP còn mua lại các tài sản khác của BP ở Việt Nam như 32,7% cổ phần trong các đường ống và thiết bị của tuyến dẫn khí Nam Côn Sơn và 33,3% cổ phần trong nhà máy điện Phú Mỹ 3. Theo hãng tin Anh Reuters, vào cuối năm ngoái, TNK-BP đã tiết lộ ý định mở rộng làm ăn tại Việt Nam. Trong chiến lược này, họ cho biết sẵn sàng đấu thầu một trong 9 lô khí đốt mà chính phủ Việt Nam gọi thầu vào khi ấy và mua lại cơ sở của tập đoàn Mỹ ConocoPhillips ở phía Bắc Biển Đông. Vào tháng 5 năm 2011, ConocoPhillips đã ngỏ ý muốn bán phần hùn của họ tại 3 cơ sở ở Biển Đông.
Tập đoàn viễn thông Huawei lên án Quốc hội Mỹ đánh phá Trung Quốc. Lên án Huawei đe dọa an ninh Hoa Kỳ là thủ đoạn phá hoại uy tín của Trung Quốc. Trên đây là phản ứng của tập đoàn viễn thông Trung Quốc đứng hàng số 2 thế giới một ngày sau khi một kết quả điều tra của Quốc hội Mỹ nghi ngờ Huawei là cánh tay nối dài của chính quyền Bắc Kinh. William Plummer, một phát ngôn viên của tập đoàn Huawei tại Hoa Kỳ thẩm định Quốc hội Mỹ đang tung đòn đánh phá uy tín Trung Quốc khi lên án Huawei đe dọa an ninh. Theo bản dự thảo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tiết lộ cho báo chí chiều Chủ nhật, thì hai công ty Huawei và Trung Hưng Thông Tấn không độc lập với chính phủ Trung Quốc và rất có thể sẽ thi hành lệnh làm gián điệp kinh tế lẫn quân sự cho Bắc Kinh. Trả lời phỏng vấn báo chí qua điện thoại ngày hôm nay 9 tháng 10, đại diện của Huawei khẳng định báo cáo của Quốc hội Mỹ không có cơ sở. Huawei đã yêu cầu phía Hoa Kỳ điều tra toàn diện để tìm hiểu lĩnh vực truyền thông, chia sẻ đường dây cung ứng linh kiện như thế nào để có thể tạo ra sơ hở, có thể đe dọa an ninh. Phát ngôn viên của Huawei cho là Ủy ban điều tra Hạ viện Mỹ đã không quan tâm đến đề nghị này và dẹp qua một bên kết quả 10 tháng hợp tác chia sẻ thông tin với Huawei. Nhân vật này đe dọa là các công ty Mỹ hoạt động ở nước ngoài có thể sẽ bị đối phương trả đũa bằng biện pháp tương tự. Các tác giả bản dự thảo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện đã nhận định ngược lại. Họ ghi rằng Huawei và Trung Hưng thiếu tinh thần hợp tác, gây khó khăn cho việc điều tra. Dự thảo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đề nghị hành pháp cấm sử dụng linh kiện điện tử của Huawei và Trung Hưng trong những trang thiết bị nhạy cảm. Bắc Kinh kêu gọi Washington bỏ qua định kiến để tạo điều kiện phát triển quan hệ kinh tế song phương. Quân đội Hàn Quốc xác nhận có 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt tuyến đào ngũ. Từ tháng 8 đến tuần qua đã có 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt vùng phi quân sự sang miền Nam tìm tự do. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc xác nhận tin này sau vụ một binh sĩ miền Bắc hạ sát 2 sĩ quan trước khi vượt tuyến hồi thứ Bảy tuần trước. Tại Bình Nhưỡng, Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo nguy cơ đào ngũ trong quân đội. Theo hãng Yonhap, liên tiếp có 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên không cùng một đơn vị đào ngũ vượt qua vùng phi quân sự kể từ tháng 8. Vụ mới nhất xảy ra vào ngày thứ Bảy 6 tháng 10, một binh sĩ biên phòng chưa đến 20 tuổi đã hạ sát 2 sĩ quan để tẩu thoát. Trước đó, vào tháng 8, một binh sĩ vượt biên giới phía Tây và đến ngày 2 tháng 10 thì xảy ra vụ vượt tuyến ở biên giới phía Đông. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc Jong Sung-yo xác nhận các thông tin này. Các binh sĩ Bắc Triều Tiên đào ngũ đều rất trẻ. Họ cho biết trong chế độ miền Bắc, người thanh niên không có tương lai. Một trong những lý do làm cho binh sĩ Bắc Triều Tiên bất mãn là tình trạng thiếu lương thực, thiếu khẩu phần ăn. Qua câu chuyện mà 3 người lính đào ngũ kể lại, trong các cuộc thẩm vấn, thì quân đội miền Bắc đang gặp tình trạng thiếu kỷ luật. Sự kiện binh sĩ biên phòng Bắc Triều Tiên ở vĩ tuyến 38 đào ngũ là chuyện hiếm hoi. 6 vụ trong vòng 10 năm, thành phần trấn đóng ở vùng giới tuyến đều được chọn lọc theo lý lịch, xuất thân từ những gia đình có tiếng là trung thành với cách mạng. Theo bản tin của Asia News ngày 8 tháng 10 tại Bình Nhưỡng, trong một buổi họp với một nhóm sĩ quan cao cấp, Chủ tịch Kim Jong-un cảnh báo nguy cơ binh sĩ đào ngũ mà ông gọi là vết nhơ không thể rửa sạch trên lá cờ. Theo phân tích của giáo sư Yoon Duk-min, Đại học Ngoại giao Seoul, thì tình trạng thiếu kỷ luật trong quân đội và bất mãn trong dân chúng đang dâng cao tại Bắc Triều Tiên vì nạn thiếu ăn mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn sau thiên tai hồi mùa hè năm nay. Trong khi đó, thì giới lãnh đạo Bình Nhưỡng tiếp tục chạy đua võ trang nguyên tử và tên lửa. Phát ngôn viên Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay tuyên bố đủ sức tấn công lực lượng quân sự Mỹ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam và đến tận Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia Hàn Quốc, AFP đặt câu hỏi, thì những lời tuyên bố trên đây chỉ là hù dọa như hàng chục lần trong quá khứ. Không có một chứng cứ nào cho thấy Bắc Triều Tiên đủ kỹ năng phóng quả tiễn tầm xa đến tận Mỹ. Do vậy, những lời khoa trương này được xem là nhằm chấn chỉnh tinh thần của quân đội đang sa sút vì nạn thiếu lương thực. Dấu hiệu quân đội sa sút tinh thần thể hiện qua câu chuyện binh sĩ hạ sát cấp chỉ huy và đào ngũ vượt tuyến. Lời hù dọa của Bình Nhưỡng cũng được loan tải 2 ngày sau khi Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Hàn Quốc nâng cấp quả tiễn, nâng cấp quả lực trả đũa, tăng gấp 3 tầm phóng quả tiễn đối đầu với Bắc Triều Tiên từ 300 cây số lên 800 cây số đến tận sát biên giới Trung Quốc.
Đến lượt Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ dự báo triển vọng tăng trưởng châu Á. Trong bản báo cáo công bố vào hôm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ mức dự báo về tỷ lệ tăng trưởng của châu Á do ảnh hưởng suy thoái ở châu Âu và Hoa Kỳ. Định chế quốc tế này đồng thời cũng cảnh báo là nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc chưa mang lại kết quả như mong muốn. Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới của IMF nhận định tỷ lệ tăng trưởng châu Á trong năm nay chỉ được 6,7% và năm 2013 là 7,2%. Trong khi đó, vào tháng 7 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đánh giá tỷ lệ này lần lượt là 7,1% và 7,5%. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, triển vọng trong ngắn và trung hạn của châu Á ít sáng sủa hơn so với những năm trước đây. Đó là hệ quả của việc mức cầu từ những nước phát triển bị sụt giảm, khiến cho triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ cũng bị giảm theo. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nợ châu Âu trầm trọng hơn, cũng như vấn đề của kinh tế Mỹ sẽ làm tái hiện những khó khăn. Trung Quốc, đầu tàu của khu vực, sẽ chỉ tăng trưởng 7,8% trong năm nay và qua năm 2013 là 8,2%. Cũng theo IMF, xuất khẩu chậm lại cũng sẽ làm giảm tăng trưởng của 3 trong số 5 quốc gia đang phát triển của Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan Malaysia, Philippines và Việt Nam. Theo IMF, chỉ có Philippines và Thái Lan là có tỷ lệ tăng trưởng tương đương với năm 2011. Tuy nhiên, nhìn chung, cả năm quốc gia trên đều có tỷ lệ tăng trưởng khoảng 5,4% trong năm nay và 5,8% trong năm tới. Còn đối với Việt Nam, tăng trưởng năm nay là 5,1%. Năm 2013 sẽ tăng lên 5,9%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính lạm phát của Việt Nam năm 2012 là 8,1%, qua năm 2013 giảm xuống còn 6,2%. Đặc biệt, IMF cảnh báo việc giải quyết nợ công bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ cần phải là ưu tiên hàng đầu đối với những nước như Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ.
Nước Pháp khai mở chiến dịch vận động bỏ án tử hình trên thế giới. Hôm nay 9 tháng 10 là ngày chính thức phát khởi một chiến dịch vận động trên toàn cầu để bỏ án tử hình, một sáng kiến của nước Pháp. Hiện vẫn còn khoảng 60 quốc gia mà đứng đầu là Trung Quốc và Iran tiếp tục sử dụng hình phạt tuyệt đối này trong một chế độ tư pháp một chiều. Hàng trăm luật sư, thẩm phán, nhà ngoại giao và đại diện các hiệp hội phi chính phủ đã tham dự buổi lễ tại Quai d'Orsay, trụ sở của Bộ Ngoại giao Pháp, để mở đầu chiến dịch chống án tử hình trên toàn thế giới. Cùng tham dự buổi lễ, bên cạnh Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon còn có luật sư của những tử tù của Trung Quốc, Iran, Nhật và Mỹ. Nước Pháp đã hủy án tử hình từ năm 1981, ngay khi Tổng thống François Mitterrand đắc cử. Với sự kiện Đảng Xã hội trở lại chính quyền, tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tổ chức một cuộc tiếp xúc sơ khởi về sáng kiến bỏ án tử hình với khoảng 50 quốc gia bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoài nỗ lực đa phương, Paris đã chỉ thị chặt chẽ cho các sứ quán Pháp vận động công luận qua phương tiện ngoại giao và trao đổi văn hóa về chủ đề này với quốc gia sở tại. Hiện nay, tại phương Tây, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thi hành án tử hình, nhưng nghiêm trọng hơn hết và đứng đầu thế giới là hai chế độ độc tài tại Trung Quốc và Iran. Ở châu Á, Nhật Bản sau một thời gian đình quản đã xử tử tù đầu tiên vào năm nay. Trong khi đó, ba nước Bắc Phi, Maroc, Algeria, Tunisia tuy không bỏ án tử hình, nhưng từ 20 năm qua, không một tử tù nào bị hành quyết.
Liên quan đến Syria, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon được Tổng thống Pháp François Hollande đón tiếp vào hôm nay tại Paris. Cuộc thảo luận tập trung về tình hình Syria mà ông Ban Ki-moon đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Chiến sự diễn ra không chỉ trên lãnh thổ Syria, vì Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lại phản công sau khi một quả đạn pháo bắn từ Syria rơi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cố như trên đã xảy ra 6 ngày liên tiếp. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp, ông Ban Ki-moon đã kêu gọi chính quyền Syria phải đơn phương ngừng bắn và cũng kêu gọi phe nổi dậy tôn trọng ngừng bắn. Riêng Tổng thống Pháp François Hollande e ngại Thổ Nhĩ Kỳ mất kiên nhẫn vì dân thường bị chết vì đạn pháo bắn từ Syria, và theo ông thì phải có trừng phạt để chế độ Damas nhượng bộ. Còn về chiến sự tại chỗ thì quân đội Syria mở cuộc tấn công ráo riết vào những khu vực lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Họ mở chiến dịch tấn công lớn vào Homs. Thành phố này đã bị bao vây từ 4 ngày qua và hôm nay trọng pháo vẫn tiếp tục nã vào đấy. AFP trích dẫn một nguồn tin giới an ninh cho là quân đội cương quyết quét sạch những khu phố cuối cùng trong tay lực lượng nổi dậy ở Homs. Vẫn theo AFP, trích lực lượng nổi dậy thì chưa bao giờ có cuộc tấn công khốc liệt như hiện nay. Không chỉ ở Homs, quân đội Syria đã đánh chiếm các làng chung quanh thành phố Qusair cách Homs khoảng 30 cây số, và mục tiêu là đánh chiếm Homs và Qusair từ đây đến cuối tuần, để sau đó tập trung vào phía bắc, vào thủ phủ kinh tế Alep. Trong lúc đó, thì phe nổi dậy đã tấn công vào một khu công nghiệp quân sự bằng xe gài chất nổ đêm qua rạng sáng hôm nay ở Arasta, vùng ngoại ô Damas. Tổ chức Al-Nusra trong một thông cáo đăng trên Facebook giải thích là chính họ đã tấn công bằng hai xe gài chất nổ cơ sở của tình báo không quân ở Arasta. Những quân nhân tại nơi này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đàn áp nổi dậy. Hàng trăm người chống đối chính quyền đã bị bắt giam, bị tra tấn tại đây. Đài truyền hình Syria chỉ đề cập đến một vụ nổ ở khu vực mà không cho biết chi tiết. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria Chị ngược lại cho biết là có hàng chục người chết trong vụ khủng bố và chưa biết số phận hàng trăm tù nhân giam tại đây. Theo tổ chức này, thì hai chiếc xe đã nổ cách nhau khoảng 20 phút. Tiếp theo đó, có tiếng súng giao tranh trong suốt 5 tiếng đồng hồ. Cơ quan tình báo không quân do một người thân cận Tổng thống Al-Assad, tướng Hassan, chỉ huy. Đến giờ thì chưa biết là ông có mặt lúc khủng bố hay không.
Hai nhà khoa học Pháp và Mỹ được giải Nobel vật lý 2012. Công trình nghiên cứu vật lý lượng tử mở đường chế tạo thế hệ siêu vi tính được Ủy ban Nobel vật lý ân thưởng năm nay. Hai nhà nghiên cứu được vinh danh là giáo sư Serge Haros, người Pháp, và giáo sư Mỹ David Wineland. Vào lúc 11 giờ sáng nay 9 tháng 10 giờ Thụy Điển, Ủy ban Nobel vật lý thông báo tên tuổi hai khôi nguyên năm nay là giáo sư Serge Haros, người Pháp, và giáo sư Mỹ David Wineland. Cả hai cùng sinh năm 1944. Công trình của hai nhà khoa học này là mở một con đường mới về thí nghiệm vật lý trong lĩnh vực lượng tử, cho phép đo đạc và điều khiển hệ thống lượng tử cá biệt mà không phá hủy các hạt tử. Giáo sư Serge Haros và David Wineland đều là những chuyên gia về quang học lượng tử. Họ đã tìm ra cách thức gài bẫy các hạt lượng tử để có thể quan sát mà không làm biến đổi tính chất hạt lượng tử. Những khám phá mới này cho phép con người dự phóng chế tạo máy điện toán siêu đẳng trong tương lai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ cử lực lượng hùng hậu đến Philippines tham gia tập trận chung.
Kể từ hôm qua, cuộc tập trận thường niên Mỹ-Philippines mang tên Fiplex 2012 dự trù kéo dài trong 10 ngày đã bắt đầu tại khu vực vịnh Subic ở miền Bắc Philippines với sự tham gia của một lực lượng Hoa Kỳ rất hùng hậu. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng nảy sinh ở vùng Biển Đông, nhất là giữa Manila và Bắc Kinh về chủ quyền bãi đá Scarborough. Cuộc thao diễn quân sự này được cho là cơ hội để Washington biểu thị bằng hành động cụ thể, chiến lược tăng cường sự hiện diện của mình tại châu Á. Như thông lệ, cả hai phía Mỹ và Philippines đều nhấn mạnh đến tính chất bình thường của cuộc tập trận, được cho là không nhắm vào ai và cũng không liên can gì đến các diễn biến gần đây trong khu vực. Nội dung các bài tập được nhấn mạnh đều liên quan đến các lĩnh vực như cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và an ninh hàng hải. Thế nhưng, giới phân tích đã ghi nhận sự tham gia của một lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đông đảo khác thường. Theo chương trình dự kiến, có đến 2.600 thủy quân lục chiến Mỹ tham gia thao diễn, trong lúc phía Philippines chỉ có 1.200 quân mật hồi. Hai bên sẽ tiến hành các bài tập bắn đạn thật, một cuộc tấn công giả định sử dụng trực thăng và cuộc biểu diễn của máy bay Mỹ, cũng như các bài tập phòng chống thiên tai và các hoạt động xã hội như xây dựng lớp học, nhà vệ sinh tại các khu vực nghèo khó. Về các phương tiện vũ khí, ngoài các loại xe tăng, xe lội nước, tàu thuyền đổ bộ thường thấy, Hoa Kỳ đã cử nguyên một loại mẫu hạm được hai tàu khu trục nhỏ hộ tống đến tham gia tập trận. Buổi lễ khai mạc vào hôm qua được tổ chức ngay trên tàu chở trực thăng Bonhomme Richard neo trong vịnh Subic. Bên trên boong tàu là các chiến đấu cơ phản lực Harrier xếp hàng bên cạnh loại trực thăng CH-46 Sea Knight. Gần đấy là một chiếc tàu ngầm nguyên tử tấn công nhanh Olympia. Tập trận quy mô như vậy, nhưng tướng Remigio C. Valdez, tư lệnh phó lực lượng võ trang Philippines, đã nhấn mạnh rằng sự kiện này không liên can gì đến tranh chấp lãnh thổ, mà chỉ nhằm phát huy năng lực tiếp thu công nghệ tiến bộ. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã không ngần ngại gắn liền cuộc tập trận Mỹ-Philippines lần này cùng với một số hành động phô trương thành thế khác của Hải quân Mỹ gần quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật kiểm soát với chiến lược châu Á mới của Hoa Kỳ mà mục tiêu là nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Carly Tyer tại Học viện Quốc phòng Úc phân tích.
Hải quân Hoa Kỳ đang làm những gì họ luôn luôn làm kể từ đệ nhị thế chiến đến nay, đó là góp phần duy trì ổn định khu vực tại các vùng dễ xảy ra xung đột thông qua sự hiện diện của mình. Cuộc tập trận với Philippines đã được lên chương trình từ lâu. Việc Mỹ cử lực lượng hùng hậu đến vùng Biển Đông cũng là một phần trong của chiến lược tái cân bằng của Mỹ đối với khu vực châu Á, Thái Bình Dương, cũng như nhằm trấn an các đồng minh và đối tác chiến lược. Động thái đó cũng nhằm đáp trả các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở vùng Biển Đông như thành lập thành phố Tam Sa và đặt đơn vị quân đội đồn trú tại đấy, công khai thừa nhận việc đã tiến hành những cuộc tuần tra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chăn dây ngăn chặn lối vào bãi Scarborough Shoal. Các hành động kể trên đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ phê phán trong một bản tuyên bố công khai chưa từng thấy vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã phản ứng bằng cách yêu cầu Mỹ im mồm. Hoa Kỳ đáp trả bằng hành động tăng cường thực lực.
Theo giáo sư Tyer, mới đây khi cử hạm đội tàu sân bay nguyên tử George Washington đến vùng biển Hoa Đông gần vùng quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền, Hoa Kỳ cũng nhằm cùng một mục tiêu. Vừa rồi là phần phân tích của giáo sư Carly Tyer thuộc Học viện Quốc phòng Úc.
Mỹ cũng biến lời nói thành hành động cụ thể trong quan hệ với Nhật Bản. Hoa Kỳ đã khẳng định rằng vùng quần đảo Senkaku thuộc phạm vi hiệu lực của Hiệp ước phòng thủ chung với Nhật Bản trước khi cho thấy rõ sự hiện diện của mình trong vùng, vào một thời điểm quan trọng khi Trung Quốc đang trải qua một tiến trình thay đổi lãnh đạo. Sự hiện diện của một nhóm tàu sân bay Hoa Kỳ ở Biển Đông là để dè chừng bất kỳ hành động cứng rắn nào của các thành phần dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc muốn gây nên một sự cố với Nhật Bản.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, kế đến là tạp chí Kinh tế Thanh Hà phụ trách với chủ đề tranh chấp chủ quyền Senkaku điếu ngư, ngân hàng Trung Quốc tẩy chay cuộc họp của IMF tại Tokyo. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về chính sách ngoại giao của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney.
Lần đầu tiên chính sách đối ngoại đi vào vận động tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Hôm qua, 8 tháng 10, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trình bày đại cương quan điểm của ông trong bài diễn văn tại Đại học Quân sự Lexington, bang Virginia. Tuy đồng ý với Tổng thống Obama là mùa xuân Ả Rập mang lại hy vọng cho dân chủ, nhưng Mitt Romney khẳng định hy vọng không phải là chiến lược. Hoa Kỳ không thể hỗ trợ cho những người bạn của mình chiến đấu chống kẻ thù, mà lời nói không đi đôi với việc làm. Thưa anh Phạm Trần, ngày hôm qua lần đầu tiên mà chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ được đưa vào chương trình tranh cử tổng thống, ông Mitt Romney thuyết trình tại một cái đại học quân sự, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã đưa lên những cái nhìn, cái quan điểm của ông như thế nào?
Vâng, cái điều thứ nhất là cái bài dẫn văn của ông ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã chú trọng, có thể nói là 90% về tình hình ở Trung Đông, đặc biệt là cái tình hình ở Syria, ở Libya, cũng như là tình hình ở Ai Cập và cái tình hình ở nước Iran. Đó là những cái vấn đề mà ông Mitt Romney tập trung đến, cũng như là cái nền hòa bình giữa Do Thái và người Palestine chưa có tiến triển sau 4 năm cầm quyền của ông Obama. Ông Mitt Romney đã chú trọng, đã chỉ trích ông Obama đã không chứng tỏ Hoa Kỳ là một cái đồng minh mạnh mẽ và sát cánh với người Do Thái. Ông ấy cũng nói là ông Obama, cái chính sách của ông Obama không có được dứt khoát đối với nước Iran. Và ông ấy chỉ trích là khi mà chính phủ Hoa Kỳ để cho những quân khủng bố Al-Qaeda là tấn công và giết hại ông đại sứ của Hoa Kỳ tại Libya cũng như là một số viên chức ngoại giao, thì đấy là một cái thất bại của ông Obama về chính sách ở Trung Đông. Cũng như là ông Obama đã không có sẵn sàng để mà trang bị vũ khí cho các lực lượng kháng chiến của người Syria để chống lại ông Tổng thống Assad. Thì đấy là những cái sai lầm của ông Obama mà ông Mitt Romney ngày hôm qua nói là nếu ông ấy đắc cử Tổng thống thì ông sẽ thay đổi toàn diện hình ảnh của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông.
Thưa anh Phạm Trần, cụ thể thì ứng cử viên Mitt Romney đã đưa ra những cái đề nghị như thế nào? Trước tiên là quan hệ đối với nhà nước Do Thái và sau đó là cái tình hình ở Iran, thưa anh.
Vâng, thứ nhất nói về vấn đề Do Thái đó thì ông Mitt Romney đã thay đổi cái lập trường của ông ấy. Trước đây vào cái hồi tháng 5, trong một cái bài diễn văn mà ông ấy họp để mà vận động tranh cử với những cử tri mà ông ấy cho rằng là hậu thuẫn rất là mạnh cho Đảng Cộng Hòa. Và cái bài diễn văn đó sau đó đã bị tiết lộ ra ngoài. Mitt Romney lúc đó chỉ trích người Palestine không có sẵn sàng để mà thảo luận hòa bình với người Do Thái. Ngược lại, trong cái bài diễn văn ngày hôm qua thì ông ấy ủng hộ cái quan điểm y hệt như quan điểm của chính quyền Obama, có nghĩa rằng là ủng hộ một nước Palestine hòa bình ở bên cạnh một nước Do Thái được bảo vệ an ninh và được tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của người Do Thái. Thì đấy là cái lập trường thay đổi hoàn toàn của ông Mitt Romney.
Được biết là trong những thời gian gần đây và hiện nay là đồng tiền Iran bị xuống giá, tuột dốc mà không phanh, thì ông Mitt Romney có đồng ý với cái chính sách cấm vận của ông Obama hay không? Hay là ông có một cái chủ trương nào khác?
Vâng, trên nguyên tắc thì ông Mitt Romney cho rằng là những cái biện pháp của chính quyền Obama có hiệu quả nhưng mà không mạnh, không có quyết liệt cho ông Tổng thống của nước Iran biết là nếu mà ông không có ngưng ngay cái kế hoạch chế tạo vũ khí nguyên tử thì chúng tôi phải có hành động mạnh. Đấy là cái điều mà ông Mitt Romney nói là ông Obama có những cái biện pháp về cấm vận kinh tế nhưng mà không có đủ mạnh, không có đủ cái sức ép để mà Tổng thống của Iran phải từ bỏ tất cả những cái kế hoạch cũng như là cái dự trù chế tạo vũ khí nguyên tử. Và ông Mitt Romney nói là nếu ông đắc cử Tổng thống thì ông sẽ ngăn chặn ngay lập tức. Vấn đề đặt ra là ông ngăn chặn như thế nào những cái nỗ lực chế tạo vũ khí nguyên tử của bên Iran thì cái điều đó không ai biết được. Tôi chung lại thì các nhà quan sát cũng như các nhà bình luận cho rằng bài diễn văn của ông Mitt Romney tập trung vào vấn đề Trung Đông nhưng mà chỉ có chỉ trích ông Obama mà không có đưa ra được những cái sáng kiến rõ rệt.
Thưa anh Phạm Trần, tuy nhiên có một điểm mà giới quan sát cũng nêu lên, cái điểm khác biệt giữa ông Mitt Romney và đương kim Tổng thống Obama là trên hồ sơ Syria. Dường như là ông Mitt Romney có một cái đề nghị rất là triệt để, phải không thưa anh?
Vâng, cái điều đó rất đúng là ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ trang bị vũ khí cho lực lượng kháng chiến ở bên Syria để đánh bại ông Tổng thống Assad. Vấn đề đặt ra là ông ấy sẽ trang bị như thế nào thì ông ấy không nói rõ, và ông ấy không có cho thính giả cũng như là cho khán giả ở tại cái trường đại học đó biết rõ rệt là ông ấy sẽ lấy vũ khí ở đâu để mà trang bị cho các lực lượng đó. Ông ấy chỉ nói rằng ông ấy sẽ nói chuyện với những cái lực lượng mà thấy là có thể hợp tác được với Hoa Kỳ thì ông ấy sẽ trang bị, nhưng mà ông ấy không có nói rõ ràng là tôi làm tổng thống thì tôi sẽ đưa vũ khí của Hoa Kỳ giao cho lực lượng kháng chiến. Ông không nói cái điều đó ra.
Chuyển sang các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu với Nga và ở châu Á Thái Bình Dương với Trung Quốc, thì Mitt Romney có đưa ra một số quan điểm nào đáng được chú ý không thưa anh?
Thưa, không có rõ rệt lắm thưa anh, không có rõ rệt. Đặc biệt là về vấn đề Á Châu thì ông ấy chỉ có nói rằng là những sự bành trướng của bên phía Trung Quốc ở tại Á Châu thì Hoa Kỳ cũng rất là quan tâm về vấn đề đó. Riêng về vấn đề Âu Châu và đặc biệt là với ông Tổng thống của Nga bây giờ là ông Putin thì ông Mitt Romney có lặp lại một lần nữa nói rằng là ông ấy sẽ không có mềm dẻo đối với ông Putin, và ông ấy nói rằng là ông ấy sẽ kêu gọi các nước của khối NATO phải ủng hộ cái chính sách của Hoa Kỳ, cũng có những cái quan điểm giống như ông ấy là không có khoan nhượng đối với ông Tổng thống Putin. Nhưng mà vấn đề đặt ra là ông ấy không có cho biết là ông ấy sẽ làm cái gì, thực hiện cái điều đó. Có một cái điều rõ rệt là ông ấy nói rằng là ông ấy thay đổi hoàn toàn cái chính sách quốc phòng của Mỹ thì đối với vấn đề bảo vệ thế giới, chẳng hạn như là ông ấy sẽ gia tăng cái ngân sách của quốc phòng trở lại 4%. Và ông ấy sẽ chế tạo 15 cái tàu một năm, kể cả 3 cái tàu ngầm, cũng như là ông ấy sẽ áp dụng những cái chính sách, cái lá chắn ở bên phía Âu Châu đó, thì ông ấy có nói rằng là ông ấy không khoan nhượng đối với ông Putin, nhưng mà người ta cũng không có biết là ông ấy nói như vậy đó, thì ông ấy sẽ làm cái gì. Chỉ biết rằng trở lại hoàn toàn cái chính sách quốc phòng của Đảng Cộng Hòa từ trước đến giờ, đặc biệt là dưới thời của ông Tổng thống Reagan cũng như là ông Tổng thống George W. Bush.
Khi nào thì công luận Mỹ và công luận quốc tế có thể biết chắc chắn là cái chính sách quốc phòng của Mitt Romney thực chất như thế nào, thưa anh?
Vâng, thưa anh, sẽ căn cứ vào hai cái cuộc tranh luận sắp tới đây vào ngày 16 và ngày 22. Ngày 16 là cái cuộc tranh luận giữa ông Obama và ông Mitt Romney. Người cử tri độc lập sẽ đặt những câu hỏi trực tiếp về vấn đề chính sách đối ngoại và chính sách đối nội của hai ông ứng cử viên. Cái điểm quan trọng nhất là cái cuộc tranh luận vào ngày 22 tháng này là cuộc tranh luận sau cùng trong ba cuộc tranh luận, thì tập trung thuần túy vào vấn đề chính sách ngoại giao. Và cái ngày đó thì chắc chắn thế giới sẽ biết rõ là cái chính sách của hai ông nó khác nhau như thế nào. Đấy là cái điều mà người ta đang chờ đợi đó, thưa anh. Cũng xin nói thêm là sau cái cuộc tranh luận lần thứ nhất ngày 3 tháng 10 vừa rồi đó, thì cái mức độ ủng hộ ông Obama đã tụt xuống. Romney đã dẫn đầu 49%, ngược lại ông Obama chỉ được có 45%. Bên phía Cộng Hòa thì cố gắng tập trung để mà tiến tới nữa. Ngược lại, ông Obama sẽ tập trung vào hai cái cuộc tranh luận sắp tới để mà lấy lại cái sự ủng hộ của người dân Mỹ như mà ông đã được hưởng trước đây, tức là 50 trên 45% đó, thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tập đoàn dầu khí Anh Nga TNK-BP bắt đầu sản xuất khí đốt tại mỏ Lan Đỏ ngoài khơi Việt Nam.
Tập đoàn viễn thông Hoa Vi lên án Quốc hội Mỹ đánh phá uy tín Trung Quốc.
Quân đội Hàn Quốc xác nhận có 3 binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt tuyến đào ngũ.
Đến lượt Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo tăng trưởng châu Á.
Nước Pháp khai mở chiến dịch quốc tế chống án tử hình.
Hai nhà vật lý Pháp và Mỹ được giải Nobel 2012.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ cử lực lượng hùng hậu đến Philippines tham gia tập trận chung.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney hứa hẹn một chính sách ngoại giao ở thế công. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo. Nếu như vụ tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư chỉ gây toàn bất lợi cho các nhà công nghiệp xứ Phủ Tàng, thì ngược lại, các hãng sản xuất xe ô tô đối thủ cạnh tranh của Nhật lại là những ngư ông đắc lợi. Doanh thu bán ra của các tập đoàn Đức, Hàn Quốc và Mỹ đã tăng vọt, nhất là trong tháng 9 năm nay. Báo Lezico số ra hôm nay có bài viết cho rằng tại Trung Quốc, khó khăn của các tập đoàn Nhật Bản mang lợi cho các đối thủ cạnh tranh Hàn Quốc và Hoa Kỳ.
Chỉ riêng trong tháng 9 này, đứng đầu danh sách bán ra là các nhà sản xuất xe ô tô của Đức. Doanh thu của BMW tăng vọt 59% trên cả năm và nhãn hiệu Audi tăng 20%. Tiếp theo là hãng Hyundai của Hàn Quốc có mức bán ra trong tháng 9 năm nay tăng 15% so với cùng kỳ năm rồi. Còn nếu tính trên cả năm, mức tăng là 9,5%, một con số kỷ lục cho Hyundai. Và tập đoàn này còn dự đoán lượng bán ra có lẽ sẽ còn cao hơn trong năm 2012. Xu hướng này cũng xảy ra tương tự cho tập đoàn sản xuất xe ô tô khổng lồ General Motors của Mỹ. Theo con số công bố chính thức, chỉ riêng trong tháng 9, hãng này đã bán được hơn 244.000 chiếc xe, tăng 1,7% trên cả năm và 10,5% so với tháng 8 năm nay. Theo Lezico, vấn đề là nguyên tắc bình thông nhau đã được tung ra trên thị trường xe ô tô Trung Quốc kể từ khi quan hệ Nhật-Trung nổi sóng ba đào với hàng loạt các vụ căng thẳng xung quanh vụ tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Các nhà sản xuất xe ô tô Nhật Bản dường như đang hứng chịu nhiều thiệt hại trên thị trường Hoa Lục. Lần lượt các hãng xe lớn của xứ sở Hoa Anh Đào nhìn thấy lượng bán ra tụt giảm thê thảm. Nissan giảm 35% trong tháng 9, Mazda cũng tương tự và tệ hại nhất là Mitsubishi giảm đến 63%. Theo nguồn tin của tờ báo Nikkei, lượng xe bán ra của Toyota cũng rớt xuống đến 50% so với cùng kỳ năm rồi. Tờ báo còn khẳng định là các hãng xe Toyota, Nissan và Honda buộc phải cắt giảm mức sản xuất tại Trung Quốc đến 50%. Lezeco cho rằng vấn đề đã trở nên khá nghiêm trọng vì nó bắt đầu có những tác động lên mặt kinh tế vĩ mô. Tuần rồi, các nhà kinh tế của JP Morgan nhận định rằng khủng hoảng ngoại giao Nhật-Trung kéo dài sẽ còn làm cho GDP của Nhật Bản thu hẹp lại trong quý tư năm nay.
Theo nhận định của ông Hoắc Đại Hồng, giáo sư và là nhà phân tích tâm lý thuộc Trường Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhờ sự phát triển của Internet cách đây 5 năm, giới trẻ Trung Quốc ngày nay có điều kiện thổ lộ tự do hơn những suy nghĩ chính kiến của chính mình. Bên cạnh đó, để đạt được sự phát triển bền vững về kinh tế và xã hội, thì Trung Quốc cần phải để cho xã hội kiểm soát chính phủ và phải có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Nhận định kể trên được Nhật báo Công giáo La Khoa dẫn lại trong bài viết mang tựa đề Đối với Hoắc Đại Đồng, lời nói của người Trung Quốc đã được cởi trói.
Theo ông Hoắc Đại Đồng, nhà phân tích tâm lý học, từng bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành phân tích tâm lý tại trường đại học danh tiếng Paris vào những năm 80, thì xã hội Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng sâu sắc. Ông cho rằng, xin trích, tất cả những xáo trộn mà đất nước đang trải qua đã diễn ra quá nhanh chóng và quá mãnh liệt đến mức không có mô hình ổn định nào cho xã hội. Hết lời dẫn. Điều đáng sợ nhất là người ta không còn biết phải làm gì để đối phó lại với các bất ổn đó. Các quy định cũ kỹ dựa trên nền tảng triết học Khổng Tử và Lão Giáo không còn hợp thời. Còn những cái mới du nhập từ phương Tây cũng không đề xuất được một giải pháp tương thích nào. Ông cho rằng các xung đột trong gia đình, nhất là giữa bậc cha mẹ với con cái, ngày nay xảy ra thường xuyên hơn. Vì là con một, nên áp lực đè nặng lên người con rất là lớn. Do các bậc cha mẹ muốn áp đặt chính kiến của mình, từ chuyện học hành cho đến chuyện cưới hỏi. Trong một xã hội mà sự thành công và tiền bạc được xem như là những cột mốc cơ bản, chuyện lựa chọn một nghề nghiệp trong tương lai trở thành những bất đồng sâu sắc giữa con trẻ và các bậc phụ huynh. Khác với thời xa xưa, dù không được học đúng ngành ưa thích, nhưng việc được chọn vào học đại học cũng đã thỏa lòng mơ ước bao nhiêu người. Giờ đây, cánh cửa đại học rộng mở hơn, nhưng các bậc cha mẹ muốn tự chọn cho con mình một hướng đi để có thể tìm thấy một công việc tốt. Chính điều này đã làm nản chí không biết bao cô cậu sinh viên. Thế là lo lắng và mất phương hướng nối tiếp nhau chồng chất. Điều bất hạnh là trong suốt hai thập niên vừa qua lại không tồn tại một giải pháp cứu cánh nào. Bị ngăn chặn bởi hệ tư tưởng cộng sản, ngành tâm lý học và phân tích tâm lý bị cấm đoán cho đến mãi tận cuối những năm 1990. Đối diện trước những bất an trong xã hội ngày càng tăng, dần dần lĩnh vực tâm lý học mới được thâm nhập vào các trường đại học và phát triển mạnh nhất trong những năm gần đây. Người Trung Quốc cũng đã bắt đầu thay đổi về quan điểm. Họ không còn đánh đồng chuyện đi tư vấn bác sĩ tâm lý với chứng bệnh điên rồ. Ông Hoắc Đại Đồng nhìn nhận hiệu quả của việc tư vấn các bác sĩ tư dù rằng giá cả mắc gần gấp 3 lần so với bệnh viện công. Theo ông, chí ít bệnh nhân có thể nói, trình bày vấn đề của họ được tự do hơn. Nên nhớ rằng chỉ cách đây có 5 năm, người Trung Quốc còn không dám mở miệng thổ lộ chuyện của mình. Ngày nay, nhờ Internet, tiếng nói của người dân đã được công khai giải phóng và trong sự thân mật. Ông nói, ý kiến công luận, nhất là giới trẻ, không còn ngần ngại thể hiện sự bất bình hay sự phẫn nộ và tố cáo bất công, tham nhũng và sự thông đồng của các quan chức chính phủ. Theo ông, giờ đây, đất nước Trung Hoa đang đứng trước ngã ba đường và không biết phải chọn con đường nào để theo. Giờ là cường quốc thứ hai, nhưng để thành cường quốc hàng đầu, Trung Quốc cần phải kiến tạo, đưa ra một luồng tư tưởng mới, một hệ thống giá trị mới hoàn toàn. La Khoa tự hỏi liệu những người trong ban lãnh đạo mới sắp được bầu ra sau kỳ đại hội đảng Cộng sản lần thứ 18 này có dẫn dắt được đất nước hay không? Bởi lẽ công luận Trung Quốc tỏ ra rất ngờ vực đối với giới lãnh đạo chính trị bị tham nhũng gặm mòn. Cuối cùng, ông Hoắc Đại Đồng cho rằng đã đến lúc phải đưa ra một quy định về sở hữu tư để trấn an và bảo vệ tài sản dân chúng. Đồng thời, ông cũng bảo vệ ý kiến về việc xã hội kiểm soát chính quyền và tự do tư tưởng cũng như ngôn luận.
Chiến sự tại Syria bắt đầu có biến chuyển mới, ngày càng có nhiều tiếng nói đối lập phản đối chế độ Bashar al-Assad ngay trong lòng cộng đồng những người thuộc hệ phái Alawite. Trong bài viết, tại Syria, bạo động lan sang vùng Kadaha, lãnh địa của gia đình Assad, Lâm Bông cho rằng sự nổi dậy chống chính quyền của một nhóm người Alawite có vẻ mang màu sắc của sự đối đầu giữa hai thị tộc Assad và Khayyar.
Lơ Môn đều tự hỏi, phải chăng thời mà xứ sở của những người thuộc hệ phái Alawi có thể sống biệt lập với thế giới đang sắp tàn? Bởi vì từ một tuần nay, nhiều vụ đối đầu có vũ trang đã diễn ra ngay trong lòng thành trì của Assad tại Kadaha, một thị trấn nhỏ khoảng 10.000 cư dân. Theo quan sát của Lơ Môn, dường như có sự đối đầu giữa hai phe thị tộc Assad và Khayyar, một thị tộc có uy tín hơn nhưng bị gạt ra ngoài bởi quyền bá chủ của gia đình Assad. Tờ báo đặt nghi vấn, phải chăng các vụ chạm súng đó là các vụ thanh toán lẫn nhau giữa hai thị tộc để giành quyền kiểm soát tuyến đường buôn lậu qua Liban, vốn là một điểm đặc trưng của thành phố này? Hay đó là một mặt trận chống Damascus mới vừa được mở ra, có liên quan đến việc cơ quan mật vụ Syria bắt cóc ông Abdelaziz al-Khayyar, một nhà đối lập cánh tả nổi tiếng, hồi tháng 9 vừa qua? Nguyên nhân đụng độ bắt nguồn từ Mohammed al-Assad, người anh em họ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cũng là một bố già đáng gờm tại vùng lãnh thổ cộng đồng người Alawi. Cùng với hai người con trai khác trong thị tộc, Mohammed al-Assad, một trong những người sáng lập ra Sabiha, một kiểu dân quân tự vệ, từng là kẻ chuyên tống tiền và buôn thuốc phiện trước khi được chế độ Damascus tuyển dụng để trấn áp các vụ nổi dậy. Le Monde cho biết, hôm 28 tháng 9 vừa qua, chính người anh em họ của ông Assad đã nổ súng vào nhóm thanh niên biểu tình, ủng hộ phong trào nổi dậy và bắn trúng một thành viên của thị tộc Khayyar, người đã lớn tiếng chỉ trích chế độ Damascus. Theo phe đối lập Syria, hôm thứ Năm 4 tháng 10 vừa qua, lại xảy ra các vụ đụng chạm mới sau khi xảy ra chuyện bắt cóc ba người phụ nữ thuộc thị tộc Khayyar. Các chuyên gia về Syria nhận định rằng đây chính là một cuộc chiến băng đảng, lợi dụng lúc phe Assad suy yếu, các băng đảng khác lại ngóc đầu lên. Theo các chuyên gia, thì phe đối lập Syria cũng không nên bỏ qua cơ hội này. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế. Thanh Hà giới thiệu chủ đề tranh chấp chủ quyền Senkaku Điếu Ngư, Ngân hàng Trung Quốc tẩy chay cuộc họp của IMF tại Tokyo.
Tạp chí Kinh tế.
Vào lúc mà toàn cảnh kinh tế thế giới khá ảm đạm, IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng của châu Á cũng như là của bản thân Trung Quốc, thì bốn ngân hàng lớn của Bắc Kinh đã thông báo vắng mặt trong khóa họp mùa thu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank tổ chức tại Tokyo kể từ hôm nay cho đến hết ngày 14 tháng 10. Tranh chấp Nhật Trung về chủ quyền biển đảo Senkaku Điếu Ngư phải chăng đã bắt đầu ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và tài chính của thế giới? Lần cuối cùng Tokyo được vinh dự tổ chức cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới là vào năm 1964, khi đó thì cả thế giới đang ngưỡng mộ trước mô hình phát triển của Nhật Bản và ngành công nghiệp của xứ Hoa Anh Đào đang trong giai đoạn cất cánh thần kỳ. Gần nửa thế kỷ sau, cuộc họp khóa mùa thu 2012 của hai định chế tài chính đa quốc gia kể trên lần này cũng quay trở lại Tokyo. Thế nhưng trong bối cảnh mà Nhật Bản đang phải trực diện với rất nhiều các thách thức từ kinh tế đến hiện tượng dân số đang trên đà bị lão hóa. Hơn nữa, Tokyo và Bắc Kinh cũng đang trong cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư tại Biển Hoa Đông. Chỉ vài giờ trước khi khai mạc cuộc họp thường niên vào mùa thu của IMF và World Bank, thì Tân Hoa Xã thông báo Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Tái Thiết và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vắng mặt tại cuộc họp Tokyo hôm nay. Việc nhiều ngân hàng lớn của Trung Quốc tẩy chay cuộc họp của IMF ở Tokyo khiến cho dư luận càng khó hiểu khi biết rằng Bắc Kinh luôn nỗ lực để mở rộng vai trò và ảnh hưởng của mình trong các luồng giao dịch tài chính thế giới, để giành một chỗ đứng quan trọng hơn nữa trong một định chế tài chính đa quốc gia như Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đối với IMF, Bắc Kinh vừa muốn giảm bớt ảnh hưởng của đồng đô la trong rổ tiền tệ còn được gọi là quyền trích xuất đặc biệt. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng muốn đơn vị tiền tệ của mình, tức đồng nhân dân tệ, phải được công nhận là một ngoại tệ dự trữ. Cho dù là Trung Quốc thừa biết rằng để tham gia rổ tiền tệ của IMF thì đồng nhân dân tệ trước hết phải được thả nổi, và đấy là điều mà trước mắt Bắc Kinh chưa sẵn sàng. Rổ tiền tệ còn được gọi là quyền rút vốn đặc biệt đặt dưới sự quản lý của IMF hiện nay lên đến 310 tỷ đô la. Trong rổ tiền đó thì đồng đô la của Mỹ chiếm gần 42%, euro là 37,4%, đồng yen là hơn 9% và đơn vị tiền tệ của Anh Quốc là gần 12%. Mặc dù có đóng góp, thế nhưng đồng nhân dân tệ không được nằm trong rổ tiền tệ của IMF. Và cũng chính trong bối cảnh mà các luồng trao đổi tài chính thế giới ngày càng gia tăng, rổ tiền tệ 310 tỷ đô la chỉ tương đương với chưa đầy 5% tổng dự trữ ngoại tệ trên thế giới. Trong khi đó thì Trung Quốc lại đang dư thừa ngoại tệ và kiểm soát hơn 3.000 tỷ đô la dự trữ. Để so sánh thì dự trữ của Nhật Bản chỉ là 1.300 tỷ đô la mà thôi. Chính vì thế mà vào tháng 3 năm 2011, Tổng thống Pháp khi đó là ông Nicolas Sarkozy đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm G20 đã đề nghị để đơn vị tiền tệ của Trung Quốc được tham gia vào rổ tiền tệ quốc tế với 3 mục tiêu. Một là để tăng cường khả năng can thiệp của IMF trong trường hợp một quốc gia thành viên cần ngoại hối. Hai là để giảm bớt trọng lượng của đồng đô la Mỹ và qua đó là của Hoa Kỳ đối với IMF. Cuối cùng thì Paris cũng muốn là từng bước ràng buộc Trung Quốc thả nổi đồng tiền, tăng giá nhân dân tệ. Đến nay, đề nghị nói trên của Tổng thống Pháp vẫn mới chỉ là một tuyên bố có trên giấy tờ. Thực tế cho thấy là ảnh hưởng của Trung Quốc trên các thị trường tài chính thế giới hãy còn chưa đáng kể. Chính vì vậy mà Bắc Kinh muốn xem IMF như là một cái đòn bẩy để có thể tham gia nhiều hơn vào chính sách tài chính tiền tệ của toàn cầu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao mà Bắc Kinh lại để cho các tập đoàn ngân hàng lớn của mình tẩy chay cuộc họp thường niên quý mùa thu của IMF và Ngân hàng Thế giới ở Tokyo? Trước khi trả lời câu hỏi này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ trở lại bối cảnh của cuộc họp khá đặc biệt ở thủ đô Nhật Bản mở ra vào hôm nay.
Thưa, hàng năm thì hai cái định chế đã vẫn có những cái khóa họp định kỳ vào đầu mùa thu, ở khoảng tháng 9 hay tháng 10 đó, và sau hai cái kỳ tổ chức tại hội sở chính và tại thủ đô Washington DC của nước Mỹ đó, thì lại có một lần họp ở một cái xứ khác. Thì cái lần trước đó là vào năm 2009, đó là ở Istanbul của cái xứ Turkey, và lần này là tại Tokyo trong 6 ngày từ mùng 9 cho đến 14 tháng 10. Như vậy thì đây nó là một cái quyết định có tính chất quốc tế của các nước ở trong cái hai hội đồng thống đốc của hai cái tổ chức này. Thế rồi để hâm nóng cái dư luận ở nhà đó thì lãnh đạo Bắc Kinh đã có cái quyết định nửa nạc nửa mỡ, tức là vẫn chính thức tham dự nhưng mà là lại cho một số ngân hàng quốc doanh của họ lên tiếng tẩy chay. Và tôi thì nghĩ rằng đây nó là cái chuyện nó khá ấu trĩ cho cái yêu cầu tuyên truyền trong nội địa, nhưng mà nó cũng gây hậu quả bất lợi với lại dư luận quốc tế. Vì thật ra người ta sẽ không có đánh giá cao cái phần phát biểu của thống đốc ngân hàng nhà nước Trung Quốc là ông Chu Tiểu Xuyên đó, và trong cái ngày cuối cùng của cái phiên họp lần này thực cùng.
Như đã biết thì Trung Quốc liên tục gây ảnh hưởng đối với chính sách tài chính và tiền tệ của thế giới qua cái cơ chế của IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Vậy cụ thể thì Bắc Kinh gây ảnh hưởng bằng cách nào thưa anh?
Dạ thưa, Trung Quốc có một cái khối dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, tương đương với hơn 3.000 tỷ đô la so với khoảng 1.300 tỷ đô la của Nhật, là một cái nước đứng hàng nhì. Thì Trung Quốc cũng có hai cái tập đoàn đầu tư quốc doanh có thể đầu tư vào xứ khác, mà thật ra mới chỉ có cỡ chừng 300 tỷ đô la để tung hoành, cho nên vẫn chưa có đáng kể. Song song thì họ còn có cái chính sách viện trợ với cái dụng ý tranh thủ cả quyền lợi kinh tế lẫn lập trường ngoại giao có lợi cho Bắc Kinh trong các nước đang phát triển. Thì nói chung ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc trên các cái thị trường tài chính quốc tế đó vẫn chưa là đáng kể và chưa thể so sánh được với Nhật Bản, chưa nói gì đến Hoa Kỳ hay là Âu Châu. Nhưng mà tuy nhiên Bắc Kinh cũng nhắm vào một cái đòn bẩy khác, đó là xuyên qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đó. và tác động vào các cái hoạt động tài chính của thế giới. Về thực chất đó, thì quỹ FMI theo tiếng Pháp hoặc là IMF theo tiếng Anh đó, nó là một cái loại ngân hàng cấp cứu, nó có chức năng ổn định tình hình ngoại hối toàn cầu qua viện trợ tài chính và kỹ thuật cho những cái xứ nào bị nguy cơ khủng hoảng. Thế thì trong cái cơ chế này là mỗi hội viên góp cho một phần vốn để từ đó có quyền trích xuất đặc biệt hoặc là quyền đặc trích, tức là gọi là tiare special đó, tương đương với lại phần hùn hay là quota hoặc là cái hạn ngạch của mình để sử dụng khi hữu sự. Thế cái tỷ lệ góp vốn cao thấp ấy đó, nó cũng có ảnh hưởng gọi là lớn hay nhỏ của quốc gia hội viên. Ví dụ như Hoa Kỳ hiện nay đó là dẫn đầu với cái quyền đặc trích tương đương với khoảng 42 tỷ đô la, và qua cái phần hùn đó, đó thì có quyền quyết định mạnh nhất là hơn 17% cái số phiếu đó. Kế tiếp là Nhật Bản với gần 16 tỷ và sức nặng là hơn 6%. Sau đó mới là Đức, Anh và Pháp, rồi mới đến Trung Quốc với cái phần hùn cỡ 9 tỷ đô la và cái sức nặng trong các quyết định thì chỉ ở dưới 4% mà thôi. Đó là mình nói về lượng đó. Chứ về phẩm đó thì quy định của định chế này, tức là của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là cái quyền đặc trích ấy đó chỉ có thể hoán chuyển qua 4 loại ngoại tệ là đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng Yen của Nhật và đồng Anh Kim. Và dĩ nhiên trong cái hệ thống đó thì đô la Mỹ vẫn có cái ảnh hưởng nhất vì là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất. Thế từ 10 năm nay đó, cùng với Liên bang Nga và một số quốc gia mới nổi như là Ấn Độ hoặc là Brazil đó, Trung Quốc đòi giảm dần cái vị trí của đồng Mỹ Kim trong cái hệ thống tiền tệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Và cái yêu cầu đó nó càng gia tăng từ năm 2007 cho đến nay do cái vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi mà Mỹ cứ phải in bạc để cấp cứu kinh tế và cũng lại là một cái khách nợ số 1 của Trung Quốc. Và song song thì Bắc Kinh cũng vận động các nước đó công nhận cái đồng nguyên hoặc là đồng nhân dân tệ đó của họ đó là một cái ngoại tệ dự. Nhưng mà cái đòi hỏi đó nó hoàn toàn vô vọng vì cái đồng nguyên của Trung Quốc chưa có quyền tự do giao hoán như là các cái loại ngoại tệ kia. Và nói cho cùng thì qua nhiều ngõ ngách khác nhau trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Bắc Kinh muốn được thế giới coi như là một đại gia tài chính quốc tế, nhưng mà khó thành công vì họ vẫn duy trì cái chế độ kiểm soát hối đoái, tức là vẫn có thể tác động vào trị giá của một cái đồng bạc quốc tế đó.
Cái việc tẩy chay cuộc họp quan trọng của định chế tài chính mà mình đang muốn tham gia, nó có ảnh hưởng hay không đến những cái nỗ lực của Trung Quốc để mà nâng cao cái tỷ trọng của mình trong cái định chế đó?
Tôi nghĩ rằng họ vẫn đang nói nước đôi đó, tức là một tuần trước khi có cái hội nghị đó, một số những cái ngân hàng của Trung Quốc tiếng là có vẻ giống như của tư nhân, đó là ngân hàng quốc doanh, không phải là của chính phủ chẳng hạn, thì họ nói rằng là họ không có tham dự cái hội nghị này. Thế nhưng mà về mặt chính thức thì Trung Quốc vẫn phải có một cái phái đoàn, tức là phái đoàn thường thường ra đó chủ tịch của ngân hàng trung ương hoặc là kể cả tổng trưởng tài chính đó. Thì cho đến giờ này đó thì Trung Quốc vẫn cứ nói nước đôi, mà tôi nghĩ rằng sau cùng thì cái phái đoàn chính thức thì vẫn cứ tham dự, nhưng mà trước đó thì cũng có một số những cái ngân hàng muốn cho thấy rằng họ không tham dự chuyện này là tại không muốn đặt chân đến Tokyo. Thì tôi cho rằng là cái chuyện đó là cái lối nói nước đôi, nhưng mà gọi là cái phần mà về phía nhân dân thì lại chống đối, nhưng mà về phía nhà nước thì cuối cùng ra là vẫn cứ tham dự đặng để giữ được một cái vẻ gọi là cũng có tinh thần hợp tác với thế giới thôi cùng.
Thưa, một bằng chứng khác cho thấy là Trung Quốc luôn muốn can thiệp nhiều hơn vào các hoạt động tài chính thế giới là Bắc Kinh đã ngỏ ý cứu nguy các cái nước trong khối euro bị nạn. Nhưng đây mới chỉ là một cái lời ngỏ ý thôi ạ.
Dạ thưa, trong cái vụ khủng hoảng của khối euro đó, thì các nước Âu Châu đã có cái tam đầu chế, tức là ba cái cơ chế cùng phối hợp cái việc cứu nguy. Đó là Hội đồng Âu Châu, đó là Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Riêng cái quỹ này đó thì có thể góp từ 400 cho đến 500 tỷ đô la cho cái việc cấp cứu tài chính. Khi ấy thì các nước Âu Châu đã giải rột kêu cứu Trung Quốc và châm tiền cho quỹ IMF này, mà kết quả thì cũng chẳng là bao. Để trả lời câu hỏi cô đó là, thứ nhất là cái khối euro nó cần số tiền nhiều hơn gấp bội, hơn cái 400 đến 500 tỷ đô la mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF có thể hứa hẹn. Thứ hai đó thì Trung Quốc cũng có nhiều vấn đề tài chính và ngân hàng trong nội bộ của họ là cũng nguy ngập không kém. Nhưng mà cũng do cái nhu cầu gây ảnh hưởng về ngoại giao đó, thì tháng 4 vừa qua cả Tokyo và Bắc Kinh đã thi đua châm tiền cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế để cứu trợ euro. Nhật Bản thì hứa góp 50 tỷ và Trung Quốc thì hứa hẹn là 60 tỷ đô la.
Như anh vừa nói đó thì Nhật Bản và Trung Quốc đã ngấm ngầm chạy đua để mà châm tiền cho quỹ tiền tệ quốc tế IMF, và cái mâu thuẫn giữa hai cái nền kinh tế thứ nhì và thứ ba trên thế giới này đó, nó không chỉ bùng lên với cái tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Đông, và nó tác động dây chuyền đến cái cuộc họp của quỹ IMF ở Tokyo lần này.
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Từ nhiều thập niên rồi đó, thì Nhật đã là chủ đầu tư và chủ nợ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở tại Đông Á cho đến khi xứ này lâm vào khủng hoảng từ năm 1990. Nhưng mà ảnh hưởng đó của Nhật đó, nó vẫn còn cho đến khi Trung Quốc xuất hiện như là một cái thế lực mới tại Á Châu, nhất là với cái hiệp hội ASEAN của 10 quốc gia Đông Nam Á đó, qua cái hệ thống đối tác mà họ gọi là ASEAN cộng 3, tức là cộng thêm Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn. Thì sau cái vụ khủng hoảng tài chính 2008-2009, khi mà Á Châu bị hiệu ứng và có thể gặp rủi ro ách tắc tín dụng đó, thì Tokyo và Bắc Kinh đó, liền giành thế mạnh khi mà họ thương thuyết với nhau về cái ngân khoản và về cái cơ chế cứu trợ trong cái sáng kiến gọi là Chương Mai đó. Thì kết quả cả hai bên đó đó là kèn cửa, và cuối cùng sau là châm tiền bằng nhau là 38 tỷ tư, và cùng lập ra một cái trung tâm nghiên cứu kinh tế châu Á, viết tắt là AMRO, của cái cơ chế ASEAN cộng 3 này, với tổng giám đốc đó luân phiên là người Hoa và người Nhật. Nhưng mà đấy chỉ là cái màn triển lãm ở bên ngoài, thì cái ngân khoản dự phòng tổng cộng đó là 120 tỷ đô la đó vẫn còn là quá nhỏ, mà có tăng gấp đôi như là họ vừa mới quyết định vào tháng 5 vừa qua là lên đến 240 tỷ được, thì vẫn chưa đủ ứng phó với những rủi ro tài chính của châu Á. Ngoài ra đó, về chuyên môn đó, thì cái cơ chế hỗn hợp của ASEAN cộng 3 đó, với vai trò của Nhật Bản và Trung Quốc ở đằng sau đó, vẫn cần đến cái sự phối hợp chuyên môn của quỹ tiền tệ quốc tế.
Nói một cách khác thì IMF vẫn giữ một vai trò chủ động và kết đọ sức giữa Tokyo với Bắc Kinh. Nhân cái cuộc họp lần này ở Tokyo thì chẳng qua chỉ là một cái trận bão trong chén nước thôi, phải không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái câu trả lời đó là nó sẽ gồm có hai phần ngắn và dài, khôi hài và bi đát. Cái phần ngắn đó, thứ nhất thưa cô, là Bắc Kinh làm ra cái vẻ tổ chay hội nghị của quỹ tiền tệ quốc tế chỉ để đạt được những cái thành quả biểu kiến với thần dân u mê của họ ở nhà, chứ phái đoàn chính thức của Trung Quốc vẫn phải tham dự, vì đây là cái kho họp quốc tế của quỹ tiền tệ IMF và của Ngân hàng Thế giới tổ chức cho 188 quốc gia hội viên, chứ nó không phải là một cái hội nghị của Nhật Bản. Và cái bà tổng giám đốc Christine Lagarde của IMF cũng cảnh báo cái vai trò quá quan trọng của Trung Quốc và Nhật Bản cho cái nền kinh tế toàn cầu, nên hai nước không nên để bị chi phối bởi những cái tranh chấp song phương giữa đôi bên với nhau. Vì vậy mà việc mấy ngân hàng Trung Quốc mà làm bộ không thèm tham dự được, tôi nghĩ nó là chuyện khôi hài. Còn cái chuyện bi đát đó, thưa cô, là nhìn trong dài hạn là người ta đã từng thấy lãnh đạo Trung Quốc khơi dậy cái tinh thần ái quốc và bài ngoại để khỏa lấp những cái khó khăn nội bộ. Và cái vụ vận động nghĩa hòa đoàn đó, hoặc là cái loạn quyền phỉ vào thời Thanh Mạt vào cuối thế kỷ 19 đó, là một cái thí dụ khó quên đối với thế giới. Và vì những cái bất ổn ở bên trong, lãnh đạo Bắc Kinh đang khơi dậy cái chủ nghĩa dân tộc và cái tinh thần chống Nhật, nhưng mà họ sẽ gặp bất lợi về kinh tế như là chúng ta đã phân tích trong một cái kỳ trước, và họ sẽ còn bị hiểm nguy về chính trị như người ta có thể thấy sau này. Cái lý do là xu dân xuống đường chống Nhật đó thì dễ, chứ còn dẹp biểu tình đó thì mới là rắc rối. Và trong khi chờ đợi đó, thì dư luận thế giới đều thấy rằng Trung Quốc không là một quốc gia đối tác biết điều và có trách nhiệm và đáng tin đó, để cùng với các định chế quốc tế giải quyết thiên hạ sự.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Tư, 10 tây tháng 10, 2012, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm báo của Mai Vân, tiếp đến là một tạp chí cộng đồng do Thụy My phụ trách dưới chủ đề những bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.